Chúng ta ở ngay trong quá trình học tập, thường hay gặp một số đồng tu đến nói với tôi, nghe một người nào đó nói, một vị pháp sư nào đó nói, phương pháp niệm Phật của chúng ta đây vẫn chưa phải là tốt nhất, phương pháp của họ còn thù thắng hơn chúng ta. Thế là tâm liền dao động. Đó là vì vậy, bạn không có sức định. Người bên cạnh dùng quạt phẩy nhẹ nhẹ thì bạn liền dao động, thì bạn làm sao có thành tựu? Bạn nói pháp môn này của họ tốt hơn chúng ta, thì theo học với họ, vừa qua được mấy ngày lại gặp một số người khác, người kia nói phương pháp còn tốt hơn so với người này, vì là bạn liền chạy qua bên đó. Đứng núi này nhìn núi nọ, ngay trong một đời này của bạn, ngày ngày chuyển đổi pháp môn, đến sau cùng một môn cũng không thể thành tựu. Nói pháp môn này cao, pháp môn kia thấp. Trên Kinh Kim Cang, lời Phật nói phải sửa lại. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Phải mau sửa đổi lại, pháp môn không bình đẳng, có cao có thấp. Chính là cái ý này mà. Đây là bạn ngu si, yêu ma quỷ quái. Chỉ có thể dao động tâm người ngu si. Vì sao vậy? Họ không có chủ tể. Họ không có sức định, không có chủ tể, rất dễ bị thiệt thòi, rất dễ bị lừa gạt. Người tâm có chủ tể, người có sức định, không thể bị dao động. Cái sự việc này, các vị phải cố gắng mà đọc. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Tứ Thiệp Sớ chính là chú giải của Đại sư Thiền Đạo. Đặc biệt đi xem cái đoạn chú giải Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Cái đoạn chú giải đó, ngài chú được rất tường tận. Chúng ta đã từng giảng qua toàn kinh này, cũng đặc biệt giảng qua cái đoạn này. Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, tôi nhớ được tôi đã giảng qua cái đoạn này, giảng được rất tỉ mỉ. Nếu bạn chân thật ở trong cái đoạn này thể hội được tâm của bạn liền có chủ tể, không thể dao động. Đại sư Thiền Đạo nêu ra nói, đừng nói thiện tri thức đến khuyên chúng ta đổi pháp môn. Thích Ca Mâu Ni Phật đến cũng không làm, tất cả chư Phật Như Lai đến cũng không làm. Bạn có thể cùng với chư Phật Như Lai nói, con đã chọn lấy pháp môn này, pháp môn đó tuy là tốt để dành cho người khác học, con vẫn là học cái pháp môn này, kiên trì tới cùng. Đại sư Thiền Đạo dạy chúng ta bí quyết. Phật đến khuyên chúng ta cũng không dao động. Huống hồ là thiện tri thức gì đó. Đại sư Thiền Đạo nêu ra thí dụ này rất hay. Chúng ta phải suy xét nhiều. Nếu không mà nói, cái đạo tâm này của chúng ta gọi là đạo tâm sương sớm. Nước trên lục bình, tùy theo gió dao động, không có gốc. Thì làm sao bạn có thành tựu? Thế Tôn có thể nói là từ bi đến cùng tột. Biết được tâm bệnh của chúng sanh thời mạt pháp, cho nên trước khi nhập diệt lưu lại cho chúng ta tứ y pháp, giúp cho các đệ tử về sau ở ngay trong một đời bảo đảm bạn tu học thành tựu. Trong tứ y pháp, câu thứ nhất liền dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Phàm hễ không thành tựu là trái với giáo huấn của Phật Đà. Họ làm gì vậy? Họ y người không y pháp, quyết định thất bại. Chúng ta phải luôn ghi nhớ lời giáo huấn này của Thế Tôn. Niệm Phật. Người Nhật Bản đề xướng bổn nguyện niệm Phật, nói pháp môn này tốt, siêu việt hơn chúng ta rất nhiều. Người Trung Quốc chúng ta niệm Phật đều là sanh biên địa nghi thành. Họ niệm Phật thì thượng thượng phẩm giảng sanh. Bổn nguyện niệm Phật có ra từ bộ kinh nào? Tịnh Độ ba kinh một luận. Sau đó tổ sư thêm vào năm kinh một luận. Trong năm kinh một luận đều không có nói bổn nguyện niệm Phật. Trên kinh Vô Lượng Thọ, ba bậc giảng sanh, điều kiện nói ra rất rõ ràng tường tận. Bạn không nghe, lại nghe người ta nói sằng nói bậy. Thành thật mà nói, chúng ta niệm Phật sanh biên địa nghi thành, không tệ. Họ như vậy ngay đến biên địa nghi thành cũng không có phần, kiểm xa so với ta. Vì sao vậy? Gây rối sanh sự, hủy bán Phật pháp. Họ đang làm những việc như vậy, phá hoại tính tâm của bạn, đoạn tất cả pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Mà từng nghĩ xem quả báo của họ ở đâu? Chúng ta quyết định y theo giáo huấn của kinh điển, y pháp bất y nhân. Họ tu của họ, ta tu của ta. Các vị cũng đã từng nghe nói qua, lão hòa thượng Đế Nhàn có một đồ đệ là một người thợ giá nồi. Ông không hiểu bất cứ thứ gì. Lão hòa thượng chỉ dạy ông một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Một lòng chuyên niệm, niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi khỏe rồi thì phải mau niệm tiếp. Người ta niệm đến 3 năm 4 năm thì đứng giảng sanh. Những người này đến hiện thân nói pháp cho chúng ta xem. Vì sao ông có được loại công phu này? Ông chỉ là một câu A-di-đà Phật. Tâm của ông định ở trên câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, trong lòng ông không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có tạp niệm. Một lòng chuyên niệm, ông đã làm được. Trên kinh Vô Lượng Thọ, vậy chúng ta bí quyết niệm Phật có 8 chữ: phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Vậy thì người thợ giá nồi có phát tâm bồ đề hay không? Thực tế mà nói, cái gì gọi là tâm bồ đề ông không hiểu. Tâm của ông có phát hay không có, chính ông cũng không hề biết. Đại sư Ngộ Ích nói rất hay. Bạn xem trong Di Đà Kinh Yếu Giải, nói một lòng một dạ chuyên cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Một lòng một dạ chỉ muốn thấy A Di Đà Phật. Cái tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Cách nói này các đại đức xưa trước đại sư Ngẫu Ích chưa nói qua. Chúng ta ở trong tất cả văn tự ghi chép cũng chưa nghe nói qua. Đại sư Ngẫu Ích nói có đúng không? Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, Ngài nói không hề sai. Một lòng hướng Phật, đây không phải là cái tâm vô thượng bồ đề thì cái tâm gì? Cho nên, Chúng ta xem thấy rất nhiều lão ông, lão thái bà, không biết chữ nào, không biết thứ gì. Kinh giáo thì chưa nghe buổi giảng nào. Niệm Phật niệm qua 2-3 năm, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Biết trước giờ chết, họ lại không bị bệnh. Lúc ra đi, tướng là rất đẹp. Chính là chuyên tinh. Thời gian của họ tuy là không dài, họ được định, được niệm Phật tam muội. Chính là nói, họ được nhất tâm bất loạn, tâm của họ không điên đảo. Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Họ đi đến thế giới cực lạc. Họ thành công rồi. Ở thế gian này, pháp sư giảng kinh nói pháp. Pháp sư tu học các pháp môn khác, không bằng ông, không thể so với ông. Cái điểm nào không thể so? Người ta chuyên tinh. Pháp sư giảng kinh, chúng ta có lúc vẫn còn phải đọc kinh, có những lúc vẫn còn phải chuẩn bị, không thể không phân tâm, còn phải tiếp xúc thính chúng, còn có rất nhiều những thù đáp, không có cách gì cự tuyệt. Cho nên không thể bằng được những ông già bà lão đó. Họ dạy bà tốt, có đại phước báo. Người thế gian xem thường họ, không thèm để ý đến họ, đó là đại phước báo. Bạn hiểu hay không? Quyết không thể nói, quen biết người nhiều, có danh tiếng trong xã hội, con người đó có phước, con người này một chút phước báo cũng không có, người tìm gây phiền phức cho họ quá nhiều. Lão thấy bà vô tri vô thức, không có người tìm gây phiền phức cho bà. Vậy mới gọi là đại phước báo. Ngay trong một đời niệm Phật, không có người quấy nhiễu họ, không có người phá hoại công phu của họ. Cái gì gọi là phước báo? Người thông thường không hiểu được rõ ràng. Người chân thật có đại phước báo, bạn không nhận biết. Người hoàn toàn không có phước báo thì cho rằng con người này phước báo rất lớn, giao tế qua lại rất rộng. Một ngày từ sớm đến tối bù đầu bù cổ, bận đến sau cùng đi vào trong ba đường. Phước báo ở chỗ nào vậy? Quả báo của họ là ba đường ác. Con người này ở thế gian lại không có tiền của, lại không có địa vị, không có người nào xem trọng họ, một lòng niệm Phật. Quả báo của họ ở thế giới cực lạc, ngày ngày đứng ở bên cạnh A-di-đà Phật. Ai nhận biết được rõ ràng? Hiện tại chúng ta đang tích cực trù bị xây niệm Phật đường, trù bị xây thôn Di Đà. Tương lai có thể vào trong thôn Di Đà để niệm Phật. Đó là đại phước báo đệ nhất đẳng ngay trong thế kỷ này. Đến nơi đó niệm Phật, không có người quấy nhiễu bạn. Chúng ta sẽ có rất nhiều hộ pháp hộ trì bạn, không để cho người khác đến quấy nhiễu bạn. Người thân quyến thuộc đến thăm viếng bạn, chúng ta đều sẽ cự tuyệt. Khi bạn đang niệm Phật, không thể để họ bước vào quấy nhiễu. Tương lai trong thôn Di Đà, không bắt điện thoại. Ta bắt điện thoại, khó tránh khỏi người trong nhà bạn sẽ thường hay gọi điện đến. Không có điện thoại, cách tuyệt giới tin tức bên ngoài. Bên trong cũng không có truyền hình, bạn cũng không xem thấy được tin tức. Thế nhưng bên trong bắt tivi để bạn xem niệm Phật đường, mọi người đang niệm Phật, pháp sư đang giảng kinh. Tivi là để bạn xem những thứ này. hoàn toàn không thể xem được tin tức. Ở trong đó cũng không đặt báo chí, cũng không có tạp chí. Cho nên đến ở nơi đó, ngày ngày thiên hạ thái bình, không có bất cứ việc gì. Thân tâm của bạn an định. Ở nơi đó dễ dụng công. Chân thật thành tựu, các vị đích thực có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Cho dù không đạt được nhất tâm bất loạn, công phu thành khối thì nhất định có thể đạt được. Công phu thành khối là nhất tâm bất loạn, hạ phẩm. Phàm phu chúng ta chỉ cần có loại công phu này, giảng sanh thế giới cực lạc liền có phần. Cõi phàm thánh đồng cư cũng có phần. Hôm nay các vị tặng bao đỏ cho tôi, cúng dường cho tôi. Tôi nói các vị nghe, cúng dường cho tôi không có phước báo. Tôi lập tức chuyển đến thôn Di Đà, phước báo của các vị sẽ lớn hơn. Phước báo chân thật, một chút cũng không giả. Tương lai ở nơi đó, chúng ta suy nghĩ đến sẽ có rất nhiều người ở trong đó niệm Phật giảng sanh, bất thoái thành Phật.